Phẩm 32. Dụ về voi. 1. Chiếc chậu rửa chân. Thuở xưa khi chưa đắc đạo, tâm tánh la dân còn mãi mê ham chơi, lời nói thiếu chân thật. Một hôm Đức Phật gọi La Dân đến và bảo: "Con hãy đến tinh xá Hiền Đề ở một thời gian, sửa đổi tâm tánh và lời nói của mình, siêng năng tu tập giới luật." La Dân dâng lời, đảnh lễ Đức Phật ra đi. Suốt 90 ngày, La Dân hổ thẹn tự trách, ngày đêm miệt mài tu tập. Đức Phật đến thăm, La Dân vui mừng đảnh lễ, thiết trí giường dây, trải tọa cụ thỉnh Đức Phật nghỉ ngơi. Ngồi trên giường dây, Đức Phật bảo: "La Dân, con hãy lấy chậu múc nước rửa chân cho Như Lai." La Dân vâng lời, lấy nước rửa chân cho Đức Phật. Rửa xong, Đức Phật hỏi La Dân: "La Dân, con có thấy nước rửa chân trong chậu không?" Bạch Đức Thế Tôn: "Con thấy." "Con nghĩ xem, nước này có thể uống hay súc miệng được không?" Bạch Đức Thế Tôn: "Nước này không thể uống được, vì nước này vốn trong sạch, nhưng giờ rửa chân đã dơ nên không thể dùng được." La Dân: "Con cũng như vậy. Tuy con là con của Như Lai, là cháu nội của Quốc Dương, từ bỏ danh lợi thế gian xuất gia làm sa môn, nhưng lại không siêng năng sửa đổi tâm tánh và lời nói, trong lòng đầy ắp tham sân si và những điều xấu xa, thì cũng như chậu nước này không thể dùng được nữa." Đức Phật lại bảo La Dân đổ chậu nước đi, rồi hỏi: "La Dân, nước rửa chân đã đổ rồi, vậy chiếc chậu này có thể đựng thức ăn được không?" Bạch Đức Thế Tôn: "Không được, vì nó đã được dùng rửa chân thì không còn sạch nữa." La Dân: "Con cũng vậy. Tuy con đã làm sa môn, nhưng lời nói không thành thật, tâm tánh ngang ngược, không siêng năng, mang đủ tiếng xấu, như chiếc chậu rửa chân không thể đựng đồ ăn được nữa." Khi ấy, Đức Phật đưa ngón chân hất chiếc chậu làm nó lăn ra xa, rồi hỏi: "La Dân, con có thấy tiếc chiếc chậu rửa chân này và sợ nó bị bể không?" Bạch Đức Thế Tôn: "Nó là vật rửa chân không mấy giá trị, chỉ hơi tiếc thôi." La Dân: "Con cũng vậy. Tuy con đã xuất gia làm sa môn, nhưng không sửa đổi hành động của thân và lời nói, thường thốt ra những lời thô lỗ khó nghe, làm tổn thương người khác, khiến cho đại chúng không yêu mến. Người trí không tiếc thương, khi chết thần thức luân chuyển trong ba đường, tự sanh tự diệt, khổ đau vô cùng. Chư Phật hiền thánh không thương tiếc, cũng như con nói không thương tiếc chiếc chậu rửa chân." Nghe những lời dạy tha thiết của Đức Phật, La Dân vừa hổ thẹn vừa sợ hãi. Đức Phật lại bảo: "La Dân, con hãy nghe Như Lai kể câu chuyện này. Thuở xưa, vị quốc vương nọ có một con voi lớn, dũng mãnh, thiện chiến, có thể đánh bại 500 con voi nhỏ. Bấy giờ, vị vua kia xuất quân chinh phạt nước đối nghịch, nên trang bị giáp sắt cho voi. Trên lưng có tướng sĩ cưỡi, hai ngọn giáo buộc trên hai ngà, hai thanh kiếm buộc vào hai lỗ tai, bốn lưỡi dao cong buộc dưới bốn chân, và một cây mát sắt buộc vào đuôi của nó. Tổng cộng gồm 9 loại binh khí đều sắc bén. Khi ra trận, voi giấu kín giòi, không dùng đánh giặc. Quản tượng rất vui mừng vì voi biết bảo vệ bản thân. Vì giòi voi là phần thịt mềm, bị tên bắn trúng sẽ chết ngay, cho nên nó không dùng để chiến đấu. Nhưng dòi ra trận chiến đấu một hồi lâu lại đưa dòi ra đòi kiếm. Người quản tượng không vui vì nghĩ con dòi hùng mạnh này không tiếc thân mạng, đưa dòi ra đòi gắn kiếm để chiến đấu. Vua và quần thần yêu tiếc nó nên không cho chiến đấu nữa. Này La Dân, người phạm chính điều ác cũng nên giữ gìn lời ăn tiếng nói, như con dòi kia giữ gìn chiếc dòi không chiến đấu. Dòi giữ dòi vì sợ trúng tên chết, con người giữ gìn sửa đổi lời nói vì sợ đau khổ trong ba đường địa ngục, cả quỷ và súc sanh. Người không cẩn thận trong lời nói sẽ phạm 10 điều ác, như con dòi kia sẽ phơi thân ngoài chiến trận vì đưa dòi ra chiến đấu, không nghĩ đến chuyện bị trúng tên. Con người cũng vậy, phạm hết 10 điều ác đâu nghĩ đến khổ đau thống thiết trong ba đường. Nếu thực hành 10 điều thiện, tu sửa thân, miệng, ý, không phạm bất cứ điều ác nào, thì sẽ mau đắc đạo, xa hẳn ba đường ác, thoát khỏi khổ sanh tử. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: Ta như dòi thiện chiến, không sợ trúng tên độc, bằng niềm tin chí thành, quá độ người phá giới, như dòi đã điều phục, thật xứng cho vua cưỡi. Người điều phục cao quý nhờ lòng tin chí thành. Nghe những lời chỉ dạy đầy yêu thương của Đức Phật, La Dân vô cùng cảm động, tự dặn lòng khắc cốt ghi tâm. Từ đó La Dân siêng năng tu tập, tâm ý nhu hòa, kham nhẫn như đất, vọng tưởng vắng lặng, chứng quả A-la-hán. 2. Điều phục chính mình. Thuở xưa, Đức Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Thọ thuộc nước Xá Vệ, thuyết pháp cho bốn chúng đệ tử, và trời, rồng, quỷ thần, vua chúa, quan dân. Một hôm, trưởng giả cư sĩ Ha Đề Đàm đến Tinh Xá đảnh lễ Đức Phật, rồi quỳ xuống một bên, chắp tay thưa: Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu con nhờ hồng ân giáo hóa của Ngài, mong được chiêm ngưỡng tôn dung, nhưng vì công việc bận rộn không cho phép, cúi xin Đức Thế Tôn từ bi lượng thứ. Đức Phật bảo ông ta ngồi xuống và hỏi: Trưởng giả từ đâu đến, tên là gì? Bạch Thế Tôn, con là hàng cư sĩ, tên Ha Đề Đàm, là người huấn luyện voi cho Tiên Dương. Này cư sĩ, huấn luyện voi có bao nhiêu cách? Bạch Thế Tôn, thường có 3 cách điều phục voi lớn. 1. Dùng móc sắt cứng móc vào miệng, rồi buộc dây giàm vào. 2. Cho ăn ít để nó thường gầy đói. 3. Dùng gậy đánh thật đau. Dùng 3 cách này thì có thể điều phục được voi. Tại sao 3 cách trên có thể điều phục được voi? Bạch Thế Tôn, móc sắt móc vào miệng để chế ngự sự ngang bướng của nó. Cho ăn uống ít để điều chỉnh thân thể thô kệch, đánh đập để chế phục tâm. Nhờ vậy mà điều phục được voi. Điều phục voi để làm gì? Bạch Thế Tôn, điều phục như vậy để vua cưỡi được dự ý, cũng có thể ra trận chiến đấu, tùy ý tiến lùi một cách tự do. Ngoài cách này ra, còn có cách điều phục nào khác không? Dạ, cách điều phục voi chỉ có vậy thôi. Ông biết điều phục voi, sao không tự điều phục chính mình? Bạch Thế Tôn, con không hiểu ý nghĩa tự điều phục chính mình như thế nào, xin Ngài giảng giải rõ ràng cho con được hiểu. Này cư sĩ, ta cũng có 3 cách để điều phục được tất cả mọi người, và cũng dùng điều phục bản thân đạt đến niết bàn. 1. Dùng chí thành điều phục khẩu nghiệp. 2. Dùng từ bi điều phục tâm ngang bướng. 3. Dùng trí tuệ diệt trừ ngu si. Thực hành ba điều này sẽ vượt thoát tất cả, xa lìa ba đường ác, tự đến niết bàn, không còn luân hồi sanh tử, lo buồn, đau khổ. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: Như voi tên Hổ Tài, hung dữ khó điều phục, khớp miệng không cho ăn, vẫn hung hăng nết cũ, tâm ý vốn thuận thục, thường sống trong an ổn, hàng phục hết kết sử, như móc điều phục voi, vui đạo không phóng dật, thường phòng hộ tự tâm, thân mới mong hết khổ, như voi thoát đầm lầy, tuy thường hay điều phục, như voi mới cưỡi kia, cũng thành voi giỏi nhất, không bằng điều phục mình, người kia không thể đạt, tất cả chẳng đến được, chỉ người điều phục mình mới đến chỗ an vui. Nghe xong bài kệ, cư sĩ vô cùng hoan hỷ, tâm tình giải tỏa, đạt được pháp nhãn. Vô số người nghe pháp đều hiểu được đạo. Phẩm 33. Ái dục. 1. Bên đạo, bên đời. Thuở xưa, Đức Phật trú tại Tinh Xá trong núi Kỳ Xà Quật, thuộc thành La Duyệt Kỳ, giảng chánh pháp cho hàng trời, người, rồng và quỷ thần. Một hôm, có người từ bỏ gia đình vợ con đến Tinh Xá đảnh lễ Đức Phật, xin làm sa môn. Đức Phật nhận lời. Sau khi xuất gia, Ngài dạy tân tỳ kheo này ngồi bên gốc cây tư duy về đạo, dâng lời chỉ dạy. Thầy tỳ kheo này vào trong núi sâu, cách Tinh Xá hơn 100 dặm, ngồi bên một gốc cây tu tập thiền định suốt 3 năm. Song tâm của thầy vẫn chưa an định, nên khởi lên tư tưởng muốn trở về nhà. Thầy nghĩ rằng từ bỏ gia đình cầu đạo chịu biết bao khổ cực, chi bằng trở về nhà sống với vợ con. Thế là thầy liền xuống núi. Đức Phật quan sát, thấy vị tỳ kheo này đáng lý sẽ đắc đạo, nhưng do ngu si nên muốn về lại gia đình. Ngài liền hóa thành một vị sa môn, đi ngược chiều với tỳ kheo. Giữa đường gặp nhau, Ngài giả vờ hỏi: Thầy từ đâu đến? Chỗ này đất cũng bằng phẳng, chúng ta có thể cùng nghỉ ngơi, trò chuyện. Thế là hai người cùng nghỉ ngơi, chuyện trò. Vị tỳ kheo tâm sự: Tôi từ bỏ nhà cửa, vợ con, xuất gia tu học trong núi sâu này, nhưng vẫn chưa đắc đạo. Xa cách vợ con mà không đạt chí nguyện, chôn vùi cuộc đời, chịu bao khổ cực, rốt cuộc không có ích lợi gì. Vợ tôi hối hận, muốn trở về với vợ con, sống hạnh phúc bên nhau, rồi sau này sẽ tính. Đang nói chuyện, bỗng nhiên họ thấy một con khỉ bỏ rừng núi, sống nơi vùng đất trống, không một bóng cây. Quá sa môn liền hỏi tỳ kheo: Vì sao con khỉ này chọn cuộc sống giữa đồng bằng? Nó thích gì giữa chốn không có một bóng cây này? Tỳ kheo đáp: Đã từ lâu tôi để ý thấy con khỉ này vì hai lý do mà phải sống ở đây. Một là vì vợ con bầy đàn đông đúc, không được ăn uống tự do thoải mái. Hai là ngày đêm nó phải leo lên tuột xuống trên cây, không được nghỉ ngơi. Gót chân thường bị thương, rất khó chịu. Do hai việc này nên nó từ bỏ rừng cây, ra sống vùng đất trống này. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên con khỉ quay lưng bỏ chạy, leo lên cây. Quá nhân hỏi: Thầy có thấy con khỉ này trở lại rừng cây không? Dạ thấy. Con khỉ này ngu si, bị bầy đàn quấy nhiễu nên đã rời bỏ rừng cây. Vậy mà nó không biết chán, còn trở lại đó nữa. Quá nhân nói, thầy cũng vậy thôi, có khác gì nó đâu. Vì hai lý do mà thầy vào núi tu học, một là thấy vợ con nhà cửa như tù ngục, hai là thấy bà con thân thuộc là sự trói buộc. Chính hai lý do ấy mà thầy đi cầu đạo, để mong chấm dứt khổ sanh tử. Vậy mà nay thầy lại muốn về nhà chịu gông cùm ràng buộc, vào ngục tù quyến luyến ân ái. Khi ấy, quá nhân liền hiện lại thân Phật, tướng hảo cao lớn, sắc vàng rực rỡ, chiếu khắp kinh động cả núi rừng. Các loài chim bay, thú chạy theo hướng ánh sáng đi đến, tất cả đều biết được túc mạng của mình nên sanh tâm hối lỗi. Khi ấy, Đức Phật nói bài kệ: như cây rễ sâu chắc, dù chặt vẫn đâm chồi, tâm ái chưa dứt tuyệt sẽ còn chịu khổ đau. Như khỉ xa rừng cây, rồi quay lại chốn ấy, người ngu cũng vậy thôi, ra ngục rồi trở lại, tâm tham tuôn chảy mãi, đầy tập nhiễm kiêu căng, luôn nghĩ đến tình dục, che lấp mình không thấy, mọi vọng tưởng trào dâng, dây ái bò lan tràn, trí tuệ mới thấy rõ, dứt sạch tự nguồn tâm, do ái dục tưới tẩm, ý tưởng càng nảy sanh, ái dục sâu không đáy, sanh tử mãi dần xoay. Thấy thân tướng rực rỡ của Đức Phật, lại nghe bài kệ, vị tỳ kheo hoảng sợ, năm dốc phủ phục sát đất, sám hối lỗi lầm, trong tâm tự trách, liền quán chiếu hơi thở, chứng quả A-la-hán ngay trước Đức Phật. Các vị trời đến nghe đều rất vui mừng, rải qua cúng dường và hết lời ca ngợi. 2. Độ người trên vàng quả. Thổ xưa, cách thành La Duyệt Kỳ về phía nam khoảng 4.000 dặm, có một nước nhỏ phụng thờ mấy nghìn vị Bà La Môn. Lúc ấy, đất nước nhỏ bé này gặp một trận đại hạn suốt 3 năm không có một giọt mưa. Nhà vua đã khẩn cầu các vị thần nhưng không có kết quả gì, nên đến hỏi các vị Bà La Môn về nguyên nhân thiên tai này. Họ trả lời vua rất tự tin: xin đại vương yên tâm, chúng tôi sẽ trì trai giới thanh tịnh, rồi cử người đến gặp Phạm Thiên hỏi nguyên nhân. Vua vui mừng bảo: thế thì tốt lắm, các vị trì trai giữ giới có cần gì, xin hãy cho ta biết. Thưa đại vương, chúng tôi cần 20 xe củi, tô, mật, dầu, mỡ, hương hoa, phan, lọng, vàng, bạc, vật cúng tế và những đồ cần dùng khác. Thế là nhà vua liền cung cấp đầy đủ mọi thứ cho họ. Các Bà La Môn ra ngoài thành, dọn chỗ đất trống cách kinh thành khoảng 7 dặm, chất củi cao như núi. Sau đó họ thay nhau khen ngợi, người nào không tiếc thân mạng hiến thân để tế thần thì sau khi chết sẽ được sanh lên Phạm Thiên. Nhờ vậy họ tuyển được 7 người. 7 người này sẽ được quả thiêu để sai đi gặp Phạm Thiên. Sau khi các Bà La Môn chú nguyện xong, 7 người này được nhanh chóng đưa lên vàng quả. Bên dưới bắt đầu châm lửa để quả thiêu họ. Khi ngọn lửa bùng cháy, hơi nóng bốc thẳng lên phía trên. 7 người này hoảng sợ cầu cứu, nhưng không có ai ra tay cứu họ cả. Họ gào thét: trong tam giới này, nếu có bậc đại bi nào thương xót cứu chúng tôi thoát nạn, chúng tôi xin quy y vị đó. Từ xa biết được việc này, Đức Phật theo hướng tiếng kêu đến cứu họ. Đến nơi, Đức Phật ở trên hư không hiện tướng hảo rực rỡ. Bảy nạn nhân nhìn thấy Đức Phật thì vừa buồn, tủi, vừa vui mừng khôn xiết, chắp tay thưa: "Chúng con nguyện quy y Ngài, xin hãy cứu chúng con thoát khỏi tai nạn này." Đức Phật liền nói kệ: "Quy y nhiều thần thánh, thần núi sông cây cối, xây dựng nhiều tháp tượng, mong cầu được phước đức. Cách quy y như vậy chẳng tốt cũng chẳng hay. Họ không thể đến đây cứu các ngươi thoát khổ. Nếu ai biết quy y Phật pháp và chúng tăng, tu tập pháp tứ đế, ắt có được chánh huệ, sanh tử khổ cùng cực, nương tứ đế thoát ra, vượt tám nạn thế gian, mới chấm dứt khổ đau, tự quy y Tam Bảo. Nơi tốt lành tối thượng là con đường duy nhất vượt thoát mọi khổ đau." Đức Phật nói bài kệ xong, lửa liền tắt. Bảy người được bình an, vui mừng khôn xiết. Các bà la môn và dân chúng đều kinh ngạc và vô cùng kính ngưỡng. Khi ấy, từ thân tướng trang nghiêm sáng ngời, Đức Thế Tôn bèn hiển thị thần thông, phân thân biến hóa, ẩn phía đông, hiện phía tây một cách tự tại. Trên thân phun ra nước lửa, phát ra ánh sáng năm màu rực rỡ. Mọi người chứng kiến, năm dốc đều gieo sát đất đảnh lễ. Bảy nạn nhân leo xuống khỏi đống củi, buồn vui lẫn lộn và nói kệ: "Được gặp thánh nhân vui, được nương tựa là vui, được rời xa người ngu, một mình sống an vui. Giữ chánh kiến là vui, cùng thuyết pháp là vui. Không tranh giới cuộc đời, giữ trọn giới là vui. Sống với bậc hiền vui, như được gần người thân, sống gần bậc hiền trí, hiểu biết thật cao thâm." Nói kệ xong, bảy người này cùng với các vị bà la môn đều xin được làm đệ tử Phật. Đức Phật liền nhận lời cho họ làm sa môn. Họ tu tập đều đắc quả A-la-hán. Quốc vương, đại thần đều phát tâm tu tập. Từ đó mưa hòa gió thuận, đất nước giàu có, nhân dân an lạc, chánh pháp ngày càng hưng thạnh, ai cũng thích nghe.